đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, kệ các bậc trưởng lão, chương một kệ, phẩm một. Subhuti. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong gia đình vị cố vấn Sumana, em trai ông Anathabindika, cấp cô độc, được đặt tên là Subhuti. Trong ngày ông cấp cô độc dâng cúng dường kiệm viên cho Đức Phật, Ngài có sáng kiến. Sau khi nghe Pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ đại giới xong, Ngài thâm hiểu hai loại giới luật, được Thế Tôn cho một đề tài để thiền quán. Ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán, rồi Ngài bắt đầu thuyết pháp không phân biệt giới hạn, được trở thành vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ vô lượng. Khi Ngài đi khất thực, Ngài vẫn hành thiền, và khi xuất thiền, Ngài mới nhận đồ ăn, và như vậy đem lại công đức lớn cho thí chủ, và Ngài trở thành vị xứng đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy Thế Tôn có nói: Này các tỷ kheo, Subhuti được xem là vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường. Bậc đại đệ tử này, trong khi đi khất thực đi đến Dương Xá, vua Bimbisara Bình Sa nghe Ngài đến, liền đến kính chào và xin dựng một chỗ ở cho Ngài. Nhưng rồi vua quên, Ngài không nhận được chỗ ở nên hành thiền ngoài trời. Vì thái độ nghiêm túc của Ngài, trời không mưa, và do vậy nạn hạn hán đe dọa dân chúng. Quần chúng tụ họp than phiền ồn ào trước hoàng cung. Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa, và nghĩ rằng có lẽ vì Ngài Subhuti hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá cho Ngài, và khi Ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hột một, chứ không mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng không có sự sợ hãi gì đe dọa Ngài, từ phía ngoài hay từ phía trong, với những bài kệ như sau: Am thất ta khéo lợp, an lạc ngăn chặn gió, thần mưa hãy mưa đi, mưa như ý ngươi muốn, tâm ta khéo định tĩnh, giải thoát sống tinh cần, thần mưa hãy mưa đi, thần mưa hãy mưa đi. Mohakottita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có, và được đặt tên là Kottita Kauhila. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của vị Bà La Môn. Ngài nghe mật đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện thiền quán từ khi mới xuất gia, Ngài chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Ngài thường hỏi bậc đạo sư và các vị đại trưởng lão về hai vấn đề ấy và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc đạo sư, sau khi xác nhận các quả chứng Ngài đã được trong kinh Vedala, xác nhận Ngài là bậc thiền quán đệ nhất. Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, Ngài nói lên bài kệ này: Tịch tịnh và chỉ thức, tụng đọc lời trí tuệ, tâm tư không tháo động, ác pháp được dứt bỏ, giống như những lá cây bị gió thổi phiêu bạt. Kankha Ruvata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở Savatthi. Khi Ngài đứng vào vòng ngoài của những người đứng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán nhờ hành thiền. Ngài trở thành lão luyện trong thiền định, và bậc đạo sư tuyên bố Ngài là hành thiền đệ nhất. Sự nghiệp đã thành tựu, Ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lấn chiếm tâm tư, và nay nghi ngờ đã được đoạn tận. Ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc đạo sư. Nhờ vậy, nay tâm tư Ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: Hãy thấy trí tuệ này của những bậc Như Lai như lửa cháy nửa đêm cho ánh sáng cho mắt, họ nhiếp phục nghi ngờ cho những ai đi đến. Buna Mantaniputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào một gia tộc Bà La Môn. Trong làng Bà La Môn, Donavathu, không xa Kapilavathu, Ca Tỳ La Vệ. Ngài là con trai của người chị của trưởng lão Kondana và được đặt tên là Puna. Sau khi làm tròn bổn phận của một người sa di, Ngài tinh tấn nỗ lực cho đến khi chứng được quả cao nhất. Rồi Ngài đi với người cậu Ngài đến sống gần bậc đạo sư, từ bỏ miền phụ cận Kapilavathu, chuyên tâm tu hành. Không bao lâu Ngài chứng quả A-la-hán. Ngài Puna có đến 500 đồ chúng cùng ở trong gia tộc Ngài và tất cả đều xuất gia. Vì Ngài giỏi về 10 căn bản của thuyết giảng, Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài lão luyện về 10 căn bản này cho đến khi các vị này chứng quả A-la-hán. Các đệ tử Ngài yêu cầu Ngài đưa họ đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng Ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liền bảo họ đi trước còn Ngài đi sau. Các vị ấy là đồng hương với Đức Phật, đã đi bộ 60 do tuần đến Dương Xá, đến tại ngôi tịnh xá Trúc Lâm và đảnh lễ bậc đạo sư. Đức Phật hỏi ai đồng hương với Ngài có thể giảng được về đời sống giản dị, và các vị này giới thiệu Ngài Puna. Khi bậc đạo sư đi từ Dương Xá đến Savatthi, Ngài Puna cũng đi đến Savatthi. Tại đây, Ngài được dạy về chánh pháp, rồi Ngài đi vào rừng Anda để suy tư về chánh pháp. Tôn giả Sariputta cũng đi theo vào rừng và đàm đạo chánh pháp với Puna. Bậc đạo sư tuyên bố Puna là bậc thuyết pháp đệ nhất. Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chính đạt, Ngài suy tư như sau. Đối với ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khổ, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận với bạn lành. Với sự quan hỷ phấn khởi, Ngài nói lên bài kệ này. Hãy thân cận người hiền, bậc hiền minh thấy nghĩa, nghĩa lớn và thâm sâu, khó thấy tế tế nhị, bậc trí chính đạt được, không phóng vật chủ tâm. Đáp ba, Ngài sanh trong gia đình của dân tộc Mala ở Anupisa. Khi mới 7 tuổi, Ngài được thấy bậc đạo sư khi Thế Tôn viếng thăm xứ sở và nhà của Ngài. Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi Ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với bậc đạo sư. Mẹ Ngài đã mất khi sanh Ngài. Bà nội Ngài đưa Ngài đến ý kiến Đức Phật và Đức Phật giao cho một tỷ kheo làm lễ xuất gia cho Ngài. Ngài với nghiệp nhân quá khứ với ước vọng tương lai đang chín mùi, nên chứng được 4 quả liên tiếp chín trong khi Ngài được cạo tóc. Khi bậc đạo sư từ giả xứ Manh La để đi về Dương Xá, Đáp Ba thiền quán một mình và muốn dùng thân để phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối chỗ ngủ, tổ chức các buổi ăn. Bậc đạo sư chấp nhận công việc làm này, xác nhận sự thành công của Ngài, khả năng thần thông của Ngài, với ngón tay chói sáng của mình soi sáng cho các đồng phạm hạnh về chỗ ngủ. Các sự việc này được nói đến trong luật tạng. Khi bị các tỷ kheo theo phe với Mettiya và Pumasika du khống, làm hại, và Ngài được giáo hội che chở và biện minh, Tôn giả Đáp Ba ý thức được lòng từ của mình đối với các vị khác, liền nói lên bài kệ như sau. Ai thật khó nhiếp phục, nay để được nhiếp phục, Đáp Ba tự biết đủ, nghi ngờ được vượt qua, thắng trận không sợ hãi, Đáp Ba trú tịch tịnh. Sila Vaniya. Đây là bài kệ của trưởng lão Sambhuta. Ngài được sanh ở Tajagaha, Dương Xá, con trai một Bà La Môn có danh tiếng tên là Sambhuta, với 3 người bạn Bhumija, Jayasena và Abhiranana. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp và Ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bất tịnh, Ngài ở luôn luôn tại Sitavana, Trường Bát, và được gọi là Sitavaniya, vị ở Trừng Bát. Khi thấy các tỷ kheo đang đi đến yết kiến Đức Phật, Ngài nói, thưa các hiền giả hãy đảnh lễ bậc đạo sư thay mặt tôi và thưa với bậc đạo sư như sau. Có tỷ kheo đi đến rừng Sitavana, sống một mình độc cư, biết đủ tâm nhập định, thắng trận không kinh hoàng, kiên trì hộ thân niệm. Baliya, với người anh là Tapusa, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Potkaravati, con một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi ngang một khu rừng có bóng mát, một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ hành lại. Một vị thần cây là người bà con hiện ra và nói, Thế Tôn vừa mới thành đạo và đang ngồi thiền định 7 ngày dưới gốc cây, hãy cúng dường đồ ăn, như vậy các người được hạnh phúc và lợi ích. Cả lữ đoàn hoan hỷ, không chờ nấu cơm, đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thế Tôn. Khi Thế Tôn chuyển pháp luân ở Benares, Thế Tôn đi đến Chương Xá, ở đây Tapusa và Baliya hầu hạ Ngài và nghe pháp. Tapusa trở thành một cư sĩ, còn Baliya thời xuất gia và thành tựu được 6 thắng trí. Một ngày kia, ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng Baliya đã vượt qua mọi sợ hãi, nên nói lên bài kệ như sau, khiến ác ma phải thất vọng. Ai đuổi đi thần chết, với đạo binh của nó, những dòng nước lớn mạnh, trói cây lao yếu ớt, thắng trận không sợ hãi, nhiếp phục, trú tịch tịnh. Vira, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, Xá Vệ, trong gia đình vị bộ trưởng vua Pasinadi Ba Tư Nặc, và được gọi là Vira. Ngài rất giỏi về thể thao và võ nghệ, và trở thành một chiến sĩ. Sau khi lập gia đình với sự bằng lòng của mẹ cha, Ngài có một đứa con trai. Thấy sự khổ lụy tiếp tục tái sanh, Ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần. Ngài chứng được 6 thắng trí. Khi đã thành vị A-la-hán và sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ của Ngài muốn cám chỗ Ngài trở về với gia đình bằng nhiều hình thức. Nhưng tôn giả nói rằng, người đàn bà này muốn cám dỗ ta, không khác gì người muốn xô ngã núi Sineru với cánh một con ruồi. Và Ngài thuyết lên bài kệ này để nói rằng sự cám dỗ của vợ cũ của Ngài thật là vô ích. Ai thật khó nhiếp phục, nay đã được nhiếp phục, Vira tự thỏa mãn, nghi ngờ được vượt qua, thắng trận không kinh hoàng, Vira trú tịch tịnh. Người đàn bà nghe Ngài nói rất lấy làm xúc động và nghĩ rằng, chồng ta đã thành đạt thù thắng như vậy, vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta? Rồi đi đến tịnh xá các tỷ kheo ni, xin được xuất gia và chứng được ba minh. Pilinda Vakcha, Ngài sanh ở Savatthi, là con một bà la môn. Trước khi Thế Tôn thành đạo và được đặt tên là Pilinda Vakcha, là tên của dòng họ, Ngài trở thành một ẩn sĩ và được một bùa phép tên là Tiểu Gandhara, có thể đi trên hư không và tha tâm thông, và nhờ vậy được nổi danh. Khi Đức Phật thành đạo, bùa phép này không còn hiệu lực. Khi Ngài nghe được bùa phép Đại Gandhara làm bùa phép Tiểu Gandhara mất hiệu lực, Ngài kết luận, Samun Gautama biết được bùa phép Đại Gandhara, và Ngài đến hầu hạ Đức Phật để học cho được bùa phép ấy. Đức Phật dạy, phải xuất gia. Ngài tưởng rằng xuất gia là điều kiện để chứng được bùa phép nên chân lời theo. Đức Phật dạy Ngài chánh pháp và phương pháp thiền quán. Chẳng bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Nhờ sự hướng dẫn của Pilinda trong một đời trước, được sanh làm chư thiên, vị này hầu hạ Ngài sớm chiều để tỏ lòng biết ơn. Do vậy, Ngài được xem là vị tỷ kheo, được chư thiên ái kính và được Đức Phật xác nhận cho địa vị ấy. Một hôm, tôn giả Pilinda ngồi giữa hội chúng tỷ kheo, suy tư đến sự thành tựu của mình, tuyên bố cho chúng biết bộ phép ấy đã đưa ngài đến gặp Thế Tôn và nói lên bài kệ này. Lời khuyên đến tốt lành, lời không tốt không đến, lời khuyên đến với ta không thuộc về tà ác. Giữa các pháp phân biệt, ta đến pháp tối thượng. Punamasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của Samidi, một bà la môn ở Savatthi. Ngài xuất gia khi sanh được đứa con trai, thọ giới dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, và lấy bốn sự thật làm đề tài để thiền quán, và ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tìm cách cám dỗ ngài, trang điểm rất đẹp mắt đến thăm ngài, và đem theo đứa con trai. Nhưng ngài hoàn toàn giải thoát, không còn vướng bận gì, và nói lên bài kệ này. Ta sống không mong chờ đời này hay đời sau, vì đã đạt trí tuệ, an tịnh tự chế ngự, không dính nhiễm các pháp, biết sanh diệt của đời. Vợ của ngài nghĩ rằng, vị trưởng lão này không để ý gì đến ta và con ta nữa, ta không thể cám dỗ ngài, nên nàng bỏ đi. Phẩm 2. Kulaga Vacha. Ngài sanh là vị Bà La Môn ở Kosambi, nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia. Lúc bấy giờ các tỷ kheo ở Kosambi tranh cãi nhau. Kulaga Vacha không theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc đạo sư, phát triển trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các tỷ kheo là nguyên nhân của sự thối thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và nói lên bài kệ. Tỷ kheo nhiều hơn quan, trong pháp Phật tuyên bố, đạt được đạo tịch tịnh, hành dừng lại an lạc. Mahagavacha. Ngài sinh ra trong thời Đức Phật tại thế, làm con của Samidi, một bà la môn ở làng Dalaka, Magadha. Ngài xuất gia vì Sariputta đã xuất gia, và ngài biết Sariputta rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán và thọ hưởng lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ để khích lệ các đồng phạm hạnh tinh cần tu tập. Trí tuệ lực giới hạnh, định thiền lạc chánh niệm, chỉ ăn những món ăn đem lại quả tốt đẹp, ở đây tham diễn ly, chờ đợi giờ mạng chung. Vanavacha. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, ngài sanh ra trong rừng. Khi mẹ ngài đi vào rừng diễn cảnh và sanh tại đấy, ngài trở thành một trong những đứa trẻ chơi cát với Đức Phật trong tương lai. Vì ngài thích rừng núi, ngài được biết với tên là Vanavacha. Về sau khi ngài xuất gia, ngài sống trong rừng tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Để tán thán hạnh ở rừng, ngài nói lên bài kệ này, đáp lời vị đồng phạm hạnh đã hỏi ngài. Ngài thích thú gì ở rừng núi? Ngài đáp, thích thú thay các ngôi rừng, các ngọn núi. Đẹp sắc mây xanh biếc, nước mát lạnh chảy trong, kẻ chân bò Inda che kín cả ngôi rừng, những ngôi núi đá ấy làm hân hoan tâm ta. Sivaka, một sa di phục vụ cho Vanavacha. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của Vanavacha. Khi mẹ ngài được tin Vanavacha xuất gia, thọ đại giới, đã sống trong rừng, mẹ ngài nói với ngài, này, Sivaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Vanavacha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già. Ngài nghe theo lời mẹ xuất gia, sống ở trong rừng phục vụ săn sóc Vanavacha. Một hôm, khi đi đến gần làng, ngài bị đau nặng, khi thuốc không chữa được, ngài không về và trưởng lão Vanavacha đi tìm và thấy ngài bị đau. Sau khi cho ngài uống thuốc và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị trưởng lão nói với ngài: "Này Sivaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng, vậy chúng ta hãy đi vào rừng." Sivaka trả lời: "Dầu thân con ở trong làng, nhưng tâm con bao giờ cũng hướng về rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở đây, con sẵn sàng đi vào rừng." Vị trưởng lão cầm tay ngài, dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Ngài nhờ sự khích lệ này tự mình sách tấn và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị trưởng lão và lời mình, nói lên sự ưa thích sống diễn ly và quả chứng của mình, sự chân lời thầy của mình và chứng đắc chánh trí. Thầy ta nói với ta: "Hãy đi Sivaka, thân ta sống ở làng, nhưng tâm hướng về rừng, dầu còn nằm ta đi, người biết không trói buộc." Kundadana, trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, con một bà La Môn được gọi là Dana, thuộc lòng ba tập Vệ Đà. Sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe Đức Phật thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasinadi nước Kosala để ý đến ngài, cúng dường ngài các đồ dùng cần thiết, nên ngài khỏi phải đi khất thực. Khi nàng Subhadra mời bậc đạo sư và chúng tỷ kheo dùng cơm, lúc ấy Kundadana mới chứng tỏ quả chứng và sức mạnh của mình, như đã được ghi chép trong tập sớ Anguttara Nikaya. Ngài nói lên các bài kệ này cho các tỷ kheo: "Năm pháp thầy cắt đứt, năm pháp thầy từ bỏ, và năm pháp thượng nhân, thầy cố gắng tu tập, tỷ kheo dược năm ái, được gọi dược bộc lưu." Belathasisa, trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình bà La Môn. Trước khi Đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của Kassapa ở Uruvela và thờ lửa. Khi Kassapa được Đức Phật giáo hóa, ngài là một trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán. Khi nghe Đức Phật giảng kinh lửa cháy, sau ngài trở thành vị giáo thọ cho tôn giả Ananda. Một hôm nghĩ đến sự an lạc thần tịnh của quả chứng và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài kệ diễn tả sự hưng quang của ngài: "Như vật hiền giống tốt, với sừng kéo với cày, đi đứng không mệt nhọc, cũng vậy ta ngày đêm đi đứng không mệt nhọc, được lạc không thế vật." Dasaka, do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời Đức Phật hiện tại, con của một người nô lệ của Anathapindika, và được giao việc cắt cửa vào tịnh xá Ritavana. Được nghe đức tánh và nguyện vọng của ngài, ông Anathapindika giải thoát cho ngài khỏi vòng nô lệ, và ngài nói ngài sẽ sung sướng nếu được xuất gia. Do vậy, ngài được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành biến nhát, thụ động, tiêu cực, không chịu cố gắng để thoát khỏi sanh tử, và ngủ quá nhiều sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài lựa một chỗ ngoài vòng tăng chúng, tìm một gốc và ngồi ngáy. Thế Tôn nghĩ đến việc làm trước của ngài, nên nói lên bài kệ này để khích lệ ngài: "Ai hôn trầm ăn nhiều, nằm ngủ lăn qua lại, như heo lớn no ăn, kẻ ngu tiếp thai sanh." Khi nghe vậy, Dasaka trở thành dao động hốt hoảng và phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài suy nghĩ, bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ ta nhiều, và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn nhiều, bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của ngài. Singalapitta, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong gia đình giàu có ở Savatthi, lập gia đình và đặt tên con là Singalaka, và tự mình được gọi là Singalapitta, cha của Singala. Về sau, Ngài từ bỏ gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết được căn cơ xu hướng của Ngài, dạy Ngài đề tài thiền quán là bộ xương người, dùng đề tài này để thiền quán. Ngài sống giữa các dòng họ Thích Ca ở Sumsumarakira, tại khu rừng Besakala. Trong rừng ấy, một thần rừng biết được Ngài sẽ chứng được thánh quả, nên nói lên bài kệ này. Hãy nhìn trong khu rừng, rừng Besakala, một tỷ kheo đang sống, thừa tự lời Phật dạy. Ngang thân địa đại này, tỏa khắp tưởng bộ xương, ta nghĩ tỷ kheo ấy mau đoạn tận dục tham. Nghe bài kệ này, vị trưởng lão nghĩ rằng, vị thần rừng này muốn ta cố gắng tu tập, nên Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Vì sao, Ngài nhớ lại bài kệ của thần rừng này, và nói lên lại bài kệ ấy như là lời tuyên bố về chánh trí của Ngài. Kula, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn, xuất gia và vì tâm tư chưa được thăng bằng, Ngài không chú tâm được trên một đề tài nhất định. Một ngày kia đi khất thực, Ngài thấy người dẫn nước bằng cách đào các kinh dẫn nước. Trong thành phố, Ngài thấy người làm cung tên, uống nắng cung tên bằng nheo một con mắt như thế nào, và khi trở về với bình bát đầy đồ ăn, Ngài thấy những người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe và dành xe như thế nào. Bước vào tịnh xá, dùng cơm xong, khi đang ngủ trưa, Ngài nghĩ đến ba phương pháp nhiếp phục này, và lấy chúng làm khích lệ, và dùng chúng để tự mình tu tập. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học này với sự tu tập tâm của mình, Ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên. Người thợ mộc uống gỗ, bậc tự điều điều thân. Ajita, khi bậc đạo sư còn sống, Ngài được sanh ở Savatthi, con của một bà La Môn làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua Kusala. Ngài trở thành một ẩn sĩ tu theo Bavari, một vị bà La Môn có học thức ở vườn Kapitha trên bờ sông Godavari. Bavari bảo Ngài cùng với Tissa và Mettiya đi đến bậc đạo sư. Ajita được Đức Phật cảm hóa và xuất gia. Lựa một đề tài để thiền quán, Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận của Ngài với bài kệ này. Ta không có sợ chết, không ưa thích sanh mạng, ta sẽ bỏ thân này, tỉnh giác và chánh niệm.
Phẩm 3, 21, Nigoda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn có danh tiếng ở Savatthi. Khi tịnh xá Jetavana được dâng cúng Đức Phật, trong thế tướng tốt uy nghiêm của Đức Phật, Ngài được cảm hóa và xuất gia. Khi phát triển thiền quán, Ngài có thể đạt được 6 thánh trí, suy tư đến sự an lạc quả chứng, sự lợi ích của giáo pháp, giúp thoát khỏi tái sanh. Ngài nói lên bài kệ này để tuyên bố chánh trí của Ngài. Đối với ta sợ hãi, không làm ta sợ hãi, thâm hiểu đạo bất tử, bậc đạo sư chúng ta không tìm được chân đứng. Ở đâu sự sợ hãi, chỗ ấy vị tỷ kheo dẫn bước trên đường ấy. 22. Sitaka. Ngài sanh ở Rajagaha, con một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi bậc đạo sư ở vườn Trúc Lâm, Sitaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. lựa giới luật làm đề tài tu tập. Ngài vào một khu rừng và tu tập thiền định với thiền quán khai triển. Ngài chứng quả A-la-hán, rồi Ngài đi đến đảnh lễ Đức Phật. Được các vị đồng phạm hạnh hỏi Ngài có tinh tấn tu hành khi ở trong rừng không, Ngài trả lời có, và với bài kệ này, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Chim công màu xanh biếc, cổ đẹp, có màu tươi, đang gọi nhau trong rừng. Rừng Karamvija, với gió mát tiếng trong, chúng gọi và thức dậy, vị hành thiền đang ngủ. 23. Gosala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Magadha giàu có. Ngài có quen với Sona Kutikana. Khi được biết Sona Kutikana xuất gia, Ngài bị dao động và suy nghĩ: vị ấy có tài sản lớn mà còn xuất gia, sao ta lại không làm theo? Rồi Ngài xuất gia, dùng giới luật làm đề tài thiền quán và tìm một chỗ thích hợp. Ngài lựa một cao nguyên không xa làng sanh quán. Mẹ Ngài ngày nào cũng bố thí cúng dường. Một hôm cúng cho Ngài cháo, cơm nấu với mật và đường. Ngài nhận đồ cúng dường, ngồi ăn dưới bóng một ngọn đồi có tre mọc dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn thích hợp. Ngài phát tâm thiền quán và chú tâm vào vấn đề sanh diệt các pháp, đạt được thiền định cao nhất, chứng quả A-la-hán. Với hiểu biết về nghĩa, về pháp, Ngài muốn đi lên ngọn đồi để hưởng an lạc thiền vị. Ngài nói lên kinh nghiệm của Ngài với bài kệ: ta ăn tại khóm trúc, với cháo cơm và mật, ta chấp nhận toàn diện. Lời dạy bậc đáng kính, tánh sanh diệt các uẩn, ta sẽ lên ngọn núi, tăng trưởng hạnh viễn ly. 24. Suganda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Savatthi. Vì lời phát nguyện trong quá khứ, khi Ngài sanh ra, hương thơm tỏa khắp nhà. Do vậy, được đặt tên là Suganda, nghĩa là hương thơm. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài được khuyến khích xuất gia. Khi nghe trưởng lão Mahasela thuyết pháp, sau 7 ngày, Ngài chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của mình. Ngài thuyết bài kệ này: xuất gia mùa mưa qua, thấy pháp tánh các pháp, ba minh chứng đạt được, làm xong lời Phật dạy. 25. Nandiya. Ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong nhà một dương tộc Thích Ca, và cha mẹ Ngài nói: con ta sanh đem lại hoan hỷ trong nhà, và đặt tên Ngài là Nandiya. Lớn lên, Ngài xuất gia, khi Anuruddha và các bạn đều xuất gia. Nhờ chú tâm học tập và lời phát nguyện quá khứ, Ngài chứng quả A-la-hán, rồi Ngài sống với trưởng lão Anuruddha và các bạn tại rừng trúc phía đông. Tại đấy, ác ma muốn làm Ngài sợ hãi, hiện ra trong hình thù rất dễ sợ. Nhưng Ngài đuổi ác ma đi với những lời như sau: này ác ma, ngươi làm gì với những người đã vượt qua cảnh giới của ngươi? Do vậy, ngươi chỉ gặp thất bại và bất hạnh. Với ai tâm thường hằng hướng mạnh về chánh pháp, pháp phát sanh hào quang, pháp đạt đến thánh quả, vị tỷ kheo như vậy, nếu nhà ngươi muốn chống, hỡi này kẻ quỷ đen, ngươi đi đến đau khổ. 26. Abhaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh là con vua Bimbisara, nghĩa là Bình Sa, giáo chủ Nataputta. Dạy Ngài một mưu trước để đánh bại Sa môn Gotama trong cuộc tranh luận. Nhưng trong câu trả lời của Sa môn Gotama, Ngài thấy sự thất bại của giáo chủ phái Ni Kiền Tử và sự sáng suốt của Sa Môn Gotama. Do vậy, sau khi vua từ trần, Abhaya xuất gia, nhờ giảng kinh ví dụ cái lỗ trong cây gõ, Ngài chứng quả dự lưu, rồi với sự cố gắng tinh cần, Ngài chứng quả A-la-hán. Do vậy, phấn khởi trước thành quả đạt được, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Nghe được lời khéo giảng, bậc bà con mặt trời, ta đâm thủng tinh di, như tên trẻ ngọn tóc. 27. Lomasakangiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu trong một gia đình họ Thích Ca. Ngài rất yếu đuối và thân Ngài có lông mịn nên được gọi là Lomasakangiya. Khi Anuruddha và một số hoàng tử trẻ Sakya xuất gia, Ngài không theo. Rồi Kandana, một người bạn cũ thời trước, hỏi về Nhất Giả Hiện Giả. Bhadekarata, Ngài trả lời không được và đến hỏi Đức Phật. Đức Phật khuyên Ngài xuất gia và về xin phép cha mẹ. Khi mẹ Ngài sợ Ngài yếu đuối, Ngài trả lời với bài kệ như sau. Cỏ Đa Ba Cu Sa, các loài cỏ đâm ngực, loài cỏ tên Munya, cỏ tên Ba Ba Gia, từ nơi ngực của ta, ta sẽ đẩy chúng lui, ta sẽ làm tăng trưởng, hạnh cô độc diễn ly. Nghe xong, mẹ Ngài bằng lòng để Ngài xuất gia và được phép bậc đạo sư cho xuất gia. Sau thời gian học tập, Ngài muốn đi vào rừng để thiền quán. Các tỷ kheo ngăn lại, nói Ngài yếu đuối, làm sao sống trong rừng núi được. Ngài lập lại bài kệ này và đi vào rừng tu thiền, chứng 6 tháng trí. Khi Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài với bài kệ nói trên. 28. Con trai của Jambugabhika. Ngài sanh ở Kampa, con một cư sĩ tên Jambugamika và được gọi với tên cha. Khi học tập hành sa di, Ngài ở Saketa tại rừng Anjana. Cha Ngài sợ Ngài không bền chí xuất gia nên gửi Ngài bài kệ để tìm hiểu Ngài. Con có được thỏa mãn với y phục mang mặc, con có được hoan hỷ với trang sức điểm tô và mùi hương thơm này do giới con tỏa ra, chứ không do người khác tạo mùi thơm như vậy. Khi Ngài đọc bài kệ này, Ngài nghĩ rằng phụ thân Ngài nghi ngờ Ngài còn đang bị thế tục chi phối, và Ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, Ngài cảm thấy xúc động, liền phát tâm tinh tấn tu hành và không bao lâu chứng được 6 tháng trí. Với bài kệ của người cha làm đề tài thiền quán, cuối cùng Ngài chứng quả A-la-hán, và vừa để nói lên chánh trí, vừa tán thán người cha, Ngài nói lên bài kệ. 29. Harita. Sinh ra trong thời Đức Phật hiện tại ở Savatthi, con một bà La Môn giàu có. Cha mẹ cưới cho Ngài một người vợ trẻ đẹp hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, và Ngài sống sung sướng bên người vợ của Ngài. Một hôm, Ngài đang ngắm nhìn sắc đẹp của vợ mình. Do nghiệp nhân đời trước, Ngài được nhắc lại là sắc đẹp ấy cũng vô thường. Và ngày sau, vợ Ngài bị con rắn đen cắn và bị chết. Bị đau khổ bởi cái chết này, Ngài đi ý kiến Đức Phật, được nghe pháp và xuất gia. Nhưng khi Ngài tu về giới, Ngài không giữ được tâm cho chánh trực. Khi đi khất thực, Ngài thấy một người làm tên dùng dụng cụ làm cho cây tên được ngay thẳng. Ngài suy nghĩ, những người này còn làm cho một cây tên ngay thẳng. Ngài quay về, ngồi nghỉ trưa, phát triển thiền quán, và Ngài thấy Đức Phật hiện ra trước mặt Ngài, ngồi trên hư không, và dạy Ngài với bài kệ này. Thầy hay làm tự ngã, được thấm nhuần hướng thượng, như người thợ cung tên làm cây tên ngay thẳng. Hãy làm tâm ngay thẳng, hỡi này Harita, hãy chặt đứt vô minh. Nghe Thế Tôn dạy, Ngài phát triển thiền quán và không bao lâu trở thành vị A-la-hán. Ngài liền nói lên bài kệ này như lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 30. Itiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con trai một bà La Môn, và xuất gia để tìm đời sống bất tử, trở thành một du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia, trong khi bộ hành, Ngài gặp Thế Tôn đang thuyết pháp, và Ngài xin xuất gia. Vì giới hạnh Ngài không thanh tịnh, nên Ngài không đạt được thánh quả. Thế các tỷ kheo khác nói lên chánh trí của mình. Ngài xin Thế Tôn một bài học tóm tắt. Đức Phật trả lời Ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống căn bản. Và Đức Phật dạy Ngài về nếp sống căn bản một cách tóm tắt. Itiya học tập bài học này, phát triển thiền quán, nhưng rồi bị bệnh. Trong sự cố gắng tối hậu, Ngài chứng được quả A-la-hán. Vì Ngài chứng được thánh quả trước những trở ngại lớn như vậy, Ngài nói lên chánh trí của Ngài, liên hệ đến cơn bệnh của Ngài. Trong khi ta lâm bệnh, niệm khởi lên nơi ta. Trong khi ta lâm bệnh, không phải thời phóng vật.